Vâng. Xin mời đại chúng cùng tôi niệm Phật cầu gia bị. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính lạy Đấng Lạc Ban Giáo Chủ tiếp dẫn đạo sư A Di Đà Phật. Kính lạy chư lịch đại tổ sư Tịnh Độ Tông. Xin kính chào tất cả quý đồng tu ở tận cùng hư không pháp giới có duyên vào cùng học buổi học Phật pháp hôm nay. Xin mời mọi người cùng tôi sám hối ba nghiệp. Xưa nay con đã gây tạo bao ác nghiệp, đều do bởi vô thị tham sân si, từ thân miệng ý mà sinh ra. Tất cả con nay xin sám hối. Nam mô cầu sám hối Bồ Tát. Nam mô cầu sám hối Bồ Tát. Nam mô cầu sám hối Bồ Tát Ma Ha Tát. Hôm nay chúng ta cùng học cái đề tài có tên là người có tâm lượng nhỏ rất khổ và cũng rất là đáng thương. Nghe cái tựa đề thôi thì chúng ta cũng đã hình dung được. Tâm lượng nhỏ ở đây không phải chỉ về cái chuyện nhỏ hẹp về tiền bạc, mà khi tâm lượng nhỏ thì ta so đo tính toán với mọi việc, sợ cực, sợ khổ, sợ khó. Mình sợ mình phải làm quá nhiều việc, mình phải gánh đáng quá nhiều việc. Từ đó mà nó sinh ra là nhếch nhác, rồi lười biếng. Mà bản thân thì tưởng rằng là ta không lười biếng. Mình đừng tưởng rằng cái lúc người ta làm việc thì mình đi niệm Phật, mình cho rằng là mình tinh tấn. Nhưng đó chỉ là tinh tướng thôi. Lúc trước chúng ta cũng đã học qua một cái bài thế nào là nhất tâm rồi. Lái xe thì chuyên tâm lái xe, làm việc thì chuyên tâm làm việc. Chứ không phải mình đi làm việc mà mình chảnh mảng, mình bỏ cái công việc đó, mình làm không tốt mà mình ngồi đó mình niệm Phật, mình cho rằng là mình nhất tâm niệm Phật. Đó là không đúng. Nhiều người bị sai cái chỗ này nhưng mà họ không nhận ra. Mình không có một trách nhiệm, không có bổn phận gì thì mình chuyên tâm niệm Phật, đó là đúng. Còn mình là một cô giáo đến lớp, đến trường, mình phải chuyên tâm tâm ý của mình, phải dõi theo các con từng hành động, mình khởi niệm để mình biết các con ngày hôm nay biểu hiện tâm tư tình cảm như thế nào, để mình dùng cái cách nào cho nó phù hợp. Chứ không phải vào đó rồi cũng chuyên tâm niệm Phật. Bởi vì trước đây tôi nói trường học là không nhận mấy người gọi là chuyên niệm Phật. Nghe nó có nghịch không? Cái tâm của mình không đặt ở cái chỗ vì người mà phục vụ, mình đặt vì mình mà phục vụ. Cho nên là tu cũng không ra, tu thì cũng không ra gì, mà làm việc thì cũng chẳng ra chứ. Cho nên Hòa Thượng nói, nhất tâm không phải là lúc nào cũng là chuyên tâm niệm Phật. Nhưng cư sĩ Lý Mục Men, một ngày từ sáng tới 10 giờ, 11 giờ, thậm chí 12 giờ đến giờ đi ngủ rồi, mà không rảnh một lúc nào, suốt ngày vì chúng sanh. Một đêm như vậy ông ngủ được 3 giờ, 3, 4, 4 tiếng đồng hồ. Ông niệm Phật rất ít. Hòa Thượng nói, người mà suốt ngày bận rộn vì chúng sanh, chỉ cần niệm Phật vài câu là tương ưng được với Phật rồi. Vì sao vậy? Phật hiệu họ không có, nhưng Phật tâm của họ không có gián đoạn. Cái quan trọng là phải có Phật tâm. Phật tâm không được gián đoạn. Cho nên mình nghĩ cái từ tinh tấn, mình tưởng rằng là mình siêng năng, mình xuất, người ta đi coi làm việc, mình đây mình ngồi mình tụng kinh, mình tưởng rằng mình tinh tấn. Đó không phải tinh tấn, đó là lười biếng. Nghe lạ, ủa mình đi tụng kinh mình sẽ lười biếng? Hay là mình, người ta đang làm việc đó, mình lại đi tìm cái chỗ để mình đi, mình đang đi đọc bài, đọc kinh văn, đọc phép tắc người con. À, mình sống, mình đại chúng đang làm việc gì đó mà mình không làm, mình đi làm cái việc mình cho rằng cái việc này nó mình tránh né, mình né tránh đi cái việc lao nhọc, đó cũng là lời thù lười nhác. Cái chứ đừng có tưởng là mình siêng năng. Nếu nó là siêng năng thì trong tất cả các mọi việc, mọi không có cái việc gì mà chướng ngại như mình. Cái chỗ này thử về chiêm nghiệm xem. Cho nên từ cái tâm lượng nhỏ hẹp này nó sanh ra đủ thứ biến chứng. Ngoài cái chuyện tự tư ích kỷ ra, nó còn là nhiều việc lắm, nhếch nhác tất cả mọi việc. Vì tâm lượng vì chúng, nếu mà tâm lượng rộng lớn là tâm lượng lúc nào cũng vì chúng sanh, luôn luôn gánh vác cái sự việc của chúng sanh, luôn luôn lúc nào cũng mình phải nghĩ làm sao gánh bớt việc cho người. Cho nên chúng ta thấy người mà tâm lượng nhỏ hẹp rất là khổ, đúng không? Đầu của họ phải suy tính, phải suy nghĩ, đong đếm đo lường lợi hại được mất, thành bại tốt xấu, lúc nào họ cũng so đo. Có phải là đáng thương không? Có phải rất khổ không? Còn người tâm lượng rộng lớn thì trước mặt của họ tất cả những sự việc gì không thể nào bỏ qua, không bao giờ bỏ qua. Nói tôi ở đây một mình, tôi hỏi mấy chú ở đây với tôi, ngày một ngày từ sáng đến chiều tôi đi ra phía trước phía sau, người ta nói vài chục lần á, có cả trăm lần trở lên chứ đừng nói vài chục lần. Cứ ra phía trước là ngốn hết tất cả các việc phía trước, làm hết tất cả các việc phía trước, đi qua bên hông làm tất cả các việc bên hông, ra phía sau làm hết tất cả các việc phía sau, rồi quay lại phía trước làm hết tất cả các việc phía trước, rồi quay ra phía sau làm hết tất cả các việc phía sau. Cho nên một mình mà nó ngày nào tôi cũng trồng để làm không biết bao nhiêu cây, bao nhiêu hạt. 8-9 giờ tối hôm qua vẫn còn nhiều hạt. Nhưng người thắc mắc, đất ở đâu mà treo qua trồng quậy? Thì cái nó đang có trái thì bắt đầu mình đã tỉa hạt để cho nó lên. Thì nó vừa nó lên thì thêm 3-4 ngày nữa thì cây kia nó có trái mình đã sắp ăn. Thì cái nó, mình ăn trái thì dưới đây nó bắt đầu nó đã mọc mầm cao lên được chút. À, thì bắt đầu nó vừa bắt đầu nó bò lên thì ở trên thì nó cũng đã sắp tàn rồi. Thì sắp tàn thì có loại khác nó đã sắp bò lên tới. Thì có như vậy mới có thứ để mà tặng cho người chứ. Hôm qua có người sắp đến cho hai trái sầu riêng. Nó có một vị thầy gửi cho tôi. Nó nói, ủa, sao mà có thầy đó cho?
Anh ơi, tại hôm trước thầy cho rau với đậu đó ăn đâu có hết, phải đem xuống tặng thầy. Đó. Cho nên thầy biết hôm nay thầy gửi tặng cho thầy hai cái sầu riêng. Ôi dạ, để đem cho cậu tới thầy dưới này thôi. Vậy thôi, đứng chờ đây, tôi vô tôi lấy thêm hai cục nấm nữa tặng, mai đem đi tặng cho thầy. Chúng ta thấy không, nó tâm lượng chúng ta nó rộng lớn thì nó rất là thoải mái, lúc nào cũng nghĩ đến làm sao mình làm để chi, để có cái đi mà nó tặng cho người. Hôm qua cắt cho bên nhà mình ở một ôm cải, trời ơi sao cho nhiều quá vậy, tôi thì ăn đi chứ bây giờ nó nhiều quá rồi, bây giờ để làm sao, đem về nhà đối diện một túi cũng đậu đũa 80 phân. Chắc chắn là người ta xem, người ta cũng sẽ, người ta thấy đậu người ta cũng sẽ có kinh ngạc luôn. Ông này thương sinh mà sao ông trồng được, nào giờ nghe ông làm ông thầy mà sao ông cha sẽ trồng được rau đậu que với cải salad rất ngon. Mình qua mình không trả kêu, mình bán cái nấm cửa đó. Rồi mình đi về, ta sẽ rất là vui mà. Mình thấy không, mình tặng cho người ta, rồi người ta cũng đem tặng cho mình. Đó. Mình không cần phải đi mua sầu riêng mà mình vẫn có sầu riêng mình. Hoàn toàn không có ý niệm mong muốn, nhưng mà tự nó đến. Thì rõ ràng như ông bà xưa mình đã dạy mà, bánh đích đi thì bánh quy trở lại, đạo lý như vậy mà. Mình phát tâm nghĩ gì người thì người sẽ phát tâm nghĩ gì mình mà. Đó là đạo lý của cảm ứng mà. Đâu cần phải nghĩ ngợi. Cho nên người tâm lượng mà nhỏ hẹp phải nói là rất khổ. Nhìn cái mặt cũng nhận ra, chứ đừng nói khỏi cần để họ thì biểu hiện. Cho nên ngày ngày soi gương nữa, nhìn cái mặt của mình, chỉ vô mặt mình xem coi, ê, tâm lượng có nhỏ hẹp không vậy? À, nhìn vô biết liền à. Ở Hòa Thượng nói ngày ngày mà soi gương thì biết à, mình tự biết chứ cần gì phải người khác chỉ. Tâm mà nhỏ hẹp đứng trước gương nhìn cũng cảm thấy tự xấu hổ nữa, chứ đừng có nói, chứ đừng có nói mà nhìn lên không hổ thẹn với trời, nhìn xuống cũng không hổ thẹn với người. Không cần. À, nhìn vô gương là mình tự mình hổ thẹn với mình. Tại sao hôm nay nhìn vô gương đi, người ta đi khiêng đất của mình nay mình trốn mình ở nhà. Đấy, tự biết mình xấu hổ thẹn thôi. Bữa nay người ta vất vả thế mà mình lại chảnh mãn, vậy là mình tự mình hổ thẹn rồi, chứ không cần phải nhìn lên để không hổ thẹn với trời. À, nhìn xuống không có hổ thẹn với người, nhìn dưới gương là đã biết hổ thẹn. Chúng ta thấy thánh hiền nhân hay những tấm gương đức hạnh, mà trong 100 tấm gương đức hạnh Việt Nam chúng ta thấy nhìn các ngài hoàn toàn là hy sinh phụng nghĩa. Chúng ta thấy như Lê Lai cứu Chúa đó, mặc áo bào của Lê Lai để đi ra mà để cho quân giặc tưởng rằng Lê Lai hướng theo cái cánh quân của Lê Lai đấy mà, để mà chi sát. Khi cuối cùng chi sát được thì Lê Lợi, thì lúc đó đã Lê Lợi đã thoát ra dòng dây rồi. Thì đó là những cái tâm lượng luôn nghĩ gì quốc gia dân tộc, luôn nghĩ gì tất cả người khác, chứ không bao giờ nghĩ cho chính mình. Tâm lượng của người rộng lớn luôn luôn là hy sinh phụng hiến. Tâm lượng của mình như vậy thì nó rất là sảng khoái, nó rất là tự tại, an vui, nó không có mệt nhọc. mệt đâu. Tôi làm cả ngày quần quật suốt cả ngày mà tôi chẳng thấy mệt. Tại vì có so đo tính, có so đo tính toán đâu mà mệt. Không sợ tôi, không sợ hao tổn, không sợ sức khỏe hao tổn, không sợ tài vật bị thiếu hụt, bị tổn hại. Mua cái gì ngon, cho dù là mắc tiền cũng mua, nhưng mà để tặng người. Nhưng mà mình ăn thì không. Mà mua để tặng người thì không bao giờ do dự. Cái tâm nó phải như vậy thì cái tâm rộng lớn được chứ. Một câu chuyện mà tôi, nếu mà tôi không nói ra thì, một câu chuyện nhỏ thôi nhưng mà nó không nói ra thì mọi người sẽ không biết. Nghe cái chuyện mà tôi đi gửi đồ tặng cho Đà Nẵng, tôi điện thoại hỏi xe thì nó phải đem trước 4 giờ nha. Trời đất ơi, lúc đó 2:50 rồi thì mau phải thì ghen ra xe đánh xe đi một mình chứ đó, phải đi chạy lên tới nơi trên chỗ bán bơ, mua bơ để vào thêm đóng thùng trở lại, xong chạy đến cái chỗ mà gửi hàng, mà lái xe là lái nhanh ấy. Đến nơi thì mình là người cuối cùng, chiếc xe hàng nó còn nằm đó. Nó cũng còn, nó đã chất lên hết rồi, nó cũng còn vài thùng, nó chưa hết, nó chất xong. Thì mình lại vô mình xin, mình làm thủ tục, mình đóng gói, để bơ vô mình, nó đóng gói. Mình không có quản cái chuyện mệt nhọc. Mình nghĩ là mình được, mình có thể tặng cho người, làm mình là mình cảm thấy mình vui thôi, mình chỉ làm thôi. Còn nếu mà mình nói mệt, tốn kém nữa, mình làm thầy thì mình ngồi đó mình làm thầy chứ mắc cái người đi làm tớ chứ vậy. Cho nên đúng là hòa thượng nói, tâm lượng mà nhỏ hẹp thì rất là khổ, mà cũng thật rất là đáng thương. Mình tự mình soi chiếu mình sẽ mình biết mình đáng thương thật sự. Trong bài hòa thượng nói, người mà sức thân bần tiện thì họ biết đủ, họ chi túc, họ biết đủ. Mà nhờ cái sự biết đủ đó mà họ rất là an vui. Thật sự bản khi tôi xuất thân cũng từ một gia đình rất là nghèo. Không phải là người gọi là dùng từ rất nghèo, cũng không phải, nó không phải là nghèo. Thì cơm no áo ấm mà, đâu có đến nỗi. Chưa bao giờ nhịn đói bao giờ. Như cái lúc mà khó khăn nhất cũng nhà ăn cơm không, không có ăn đồ. Mình đi qua nhà thấy người ta ăn cơm mà đụng khoai mình thích lắm. Đụng bắp, nó bắp mình xích, mình xin ăn. Mà mình đâu có biết rằng người ta không có đủ gạo, cái thời gian đó phải ăn đồ. Cái năm mà 70 tôi quên rồi, nhưng mà tôi nhớ tôi qua nhà bác thấy sao mà nấu cơm mà đụng khoai mình thấy thích quá trời, mình xin ăn. Mình đâu có biết rằng là đã lúc đó thiếu cho nên là phải đồn. Còn mình thì gọi là gạo đầy đủ. Tại vì ba làm việc rất là hăng say. 3 giờ khuya là ba đã đi ra khỏi nhà rồi. Mãi đến tối mịt 8-9 giờ tối mới về tới nhà. Ông lao động, một cái mẫu người lao động phải nói là hết sức mình. Đi làm rồi trên đường đi làm đó là thấy rau gì ăn được là đã hái, rồi cắm thêm vài cần câu để đó, thì chiều cũng có vài con cá đã đem về để cho mấy đứa con ăn. Ngoài làm việc đồng áng rồi trồng rau để mà bán nữa, trồng rau để bán tất tật các thứ. Cho nên là con cái không có thiếu, nhưng mà mình tin rằng vậy, nhưng mà mình những hình ảnh đó, những việc làm đó nó đã khắc sâu vào cái tâm khảm, tâm khảm của mình. Nhỏ từ nhỏ lớn lên mình đã thấy được sự khó khăn, và đến khi đi mình đi học thì trò đã quên, mình mới thấy được rằng học nó khó cỡ nào, cũng phải tốn kém biết bao nhiêu tiền của mình. Cho nên mình nghĩ đến cái việc khó khăn của người, mình mới tạo cho người cái sự làm sao để người ta, người ta chỉ cần ở nhà thôi, người ta cũng có thể học được. Mấy ngày nay cũng có một bác gì đã gửi thư cho tôi, 70 rồi, bác nói chờ mãi mà sao không thấy thầy ra địa nói gì. Hơn một năm nay rồi mà không thấy thầy dạy tiếp chữ Hán. Còn chương 9 nữa mà sao thầy không dạy. Không biết lý do gì mà thầy không dạy tiếp. Tôi chờ mãi đến bây giờ mà vẫn không thấy. Cho nên mới gọi nghe. Thưa thầy, tôi nói, anh là ai? Những bài mà tôi đã gửi đó, đưa lên đó, đã học thuộc chưa? Đọc chữ, viết được chữ nè, thuộc âm Hán Việt nè, thuộc âm Bắc Kinh nè, thuộc nghĩa Việt nè, bốn cái tiêu chuẩn này yêu cầu của tôi đã thuộc chưa? Thuộc rồi thì hãy liên lạc lại với tôi. Thì ngay trước một lúc sau là trả lời với tôi rằng con đã học thuộc hết rồi, mà tôi cũng chưa có test lại. Nhưng mà chắc chắn là nói vậy thì họ đã học qua rồi. Vậy thì đã có người thứ hai báo với tôi là họ đã học hết chương trình của tôi. Vậy thì tôi cần phải khởi động thêm 16, 17 bài nữa là kết thúc. 54, 90, 134 bài, 134 video, 437, 140. Thì còn 16, 17, 17 bài nữa là hết. Đấy, đã có người bắt đầu, người ta đã thúc rồi. Họ không biết rằng tại sao mà tôi không, họ tưởng là tôi không có, tôi bỏ cuộc. Cho nên cái tâm lượng rộng lớn, mình cảm thấy rất là không có mệt đâu. Đừng có nói là người tâm lượng rộng lớn, người làm việc suốt cả ngày đấy, mình tưởng rằng người ta mệt lắm. Mình đứng ngoài mình nói trời ơi, làm dữ gì, làm mày chết sao? Nằm mới chết. Người mà lánh nặng tìm nhẹ mới chết. Chứ người mà làm việc không có chết. Thế gian những người giàu có đa phần là họ không biết chi túc, nghĩa là họ không biết đủ. Ngày ngày họ truy cầu, ngày ngày họ ở nơi đó mà phiền não. Khổ não của họ vĩnh viễn không bao giờ dứt được. Tâm lượng nhỏ hẹp, chểnh mảng mà lại mong cầu, thì thử nghĩ xem có phải là mệt không? Quá mệt đi. Người mà tự tư tự lợi rất khổ. Khổ ở ngay hiện tại này, mà tương lai đời sau vợ là khổ tiếp nữa. Mà tương lai càng khổ hơn, chứ không phải là khổ như hiện tại đâu. Tương lai còn càng khổ hơn. Cái câu mà người xưa thường nói là bòn tài là quảnh tài. Bòn pháp thì làm gì mà thông minh trí tuệ. Bòn là bổn xẻn đấy. Người mà không có rộng lượng thì làm gì mà có cái quả báo là tài nguyên phong phú được. Người mà không có biết bố thí cái năng lực, cái sức khỏe của mình để đưa ra để mà cống hiến, thì làm gì mà có được cái thông minh trí tuệ.
Và tự nói, tại vì sao người tương lai càng khổ hơn? Người tự tư tự lợi thì những việc làm ra của họ đều là gì? Tổn người để lợi mình, tổn người, hại người, thì quả báo đời sau, tương lai người sẽ là báo thù gấp bội. Thì thế nào cũng phải vướng vào cái gì? Oan oan tương báo, không thể ngừng dứt. Và thầy nói, vậy thì họ làm sao mà không khổ được? Người xưa đã dạy chúng ta rồi, vô công bất hưởng lộc. Đừng tưởng rằng có hưởng lộc mà công mình chưa đủ thì tất cả đó là nợ. Mình phải nhớ điều đó. Nhiều người thì cứ thích ngồi đó mà hưởng lộc. Mình đã nghe người xưa nói rồi, nhất ẩm nhất chất mạc phi tiền định. Một bữa ăn một ngụm nước đều là do tiền định. Tiền định ở đây là gì? Là phước báo trong vận mạng mình đã định. Vậy thì có là phước báo của mình đã có. Còn không có nghĩa là trong phước báo của mình không có, mình không có tạo. Mà mình cố cưỡng cầu để có à, vậy thì mình phải trả, mình nhận đó, mình phải trả bằng phước báo trong vận mạng của mình. Tôi đã khuyên họ rất nhiều lần với mọi người, cái gì mà chúng ta nhận mà không phải vì cái công lao của ta, mà ta không phải trả bằng tiền à, tốt, vậy thì trả bằng phước báo trong vận mệnh của mình. Không bao giờ là không cả đâu nha. Còn những gì mà ta bỏ ra, ta làm rất là xứng đáng mà ta không được nhận bằng tiền, vậy thì ta nhận bằng gì? Ta nhất định sẽ nhận bằng phước báo. Cho nên đừng nghĩ rằng mình lao nhọc, mình cực khổ, mình không được nhận bằng tiền thì mình quá lỗ đi. Những người đó là tâm hồn, tâm lượng quá nhỏ hẹp, không được nhận bằng tiền thì sẽ nhận bằng phước báo. Mà mình có như nghe nói không? Người phước ở đất phước. Đất phước chỉ dành cho người phước mà thôi. Vậy thì người có phước thì đến đâu đất nó cũng sẽ tự sanh phước. Cho nên đừng tưởng rằng ta lao nhọc, ta không được gì, làm sao mà không có được gì được. Ta nói trời biết, đất biết, mọi người xung quanh biết mình đang làm gì, chứ tại sao mà nói không ai biết. Còn mình chảnh mãn nhất nhát, làm không ra được, không được việc gì, trời biết, đất biết, mọi người xung quanh biết, chứ sao không biết. Bởi như cụ Hơ Chiết rồi cụ nói đó, suốt cuộc đời của tôi không phải bận tâm lo cho tôi, mà tôi phải đi lo cho những người nghèo khổ hơn tôi, vất vả khổ sở hơn tôi. Ông trời sẽ lo cho tôi. Đấy, cụ Hứa Chiết đó, quốc bảo của Singapore đấy. Và nói một câu rất là hay, đối với tôi không có tôn giáo. Tôn giáo đối với tôi là tình yêu. Nghĩa là đem tình yêu để mà cống hiến cho người khó khăn.
Tôi không thể nào ăn ngon, tôi không thể nào học đẹp khi mà người tôi đến tôi giúp người mà tôi mặc đẹp hơn người, tôi thấy xấu hổ. Cho nên suốt cuộc đời của bà là để chi? Là để nhặt đi quần áo mà ta bỏ trong thùng rác, bà nhặt về bà tự khâu da lại, cắt khâu da lại. Cái hôm mà bà đi gặp hòa thượng, bà mặc cái quần qua khỏi đồng bộ y tế, cái áo thì
qua khỏi cái quần, còn cái tọa tay một tí, toàn là cắt xén rồi tự mang. Đi trước Pháp, đi lại đi, đi đến Pháp Hội rồi hẳn ngang người ngồi bên dưới, bà bước lên, một người với bà 101 tuổi. Và ngay ngày đó là hòa thượng trước đó bà hỏi hòa thượng này, hòa thượng này, con có thể làm một trò của Phật không? À, bà hỏi là bà có đủ tư cách làm một trò của Phật không? 50 năm làm A-sơ, 101 tuổi mới nói với hòa thượng này, con có đủ tư cách để làm một trò của Phật không? Hòa thượng nói, cụ thì đã là điểm 10, 101 tuổi đến học Phật, nó cả cuộc đời là chỉ là hy sinh phụ. Tôi rất cảm động với nên là bà dặn những người ở chung quanh bà, khi bà chết âm thầm lặng lẽ chôn cất một tháng sau công bố. Vì thế mà cái người chung quanh bà cũng đã làm đúng như vậy. Một tháng sau mới công bố, chúng đó là báo chí, đâu có coi như không bao nhiêu báo chí, đâu có phải tốn giấy mực đâu. Bao nhiêu người cũng chẳng phải tốn những tràng hoa, không ai tốn hết. Sau một tháng này, chứ không nếu mà bà ngay lúc mà bà mất thì thôi, biết bao nhiêu người đưa tiền, biết bao nhiêu người tính nhiên, biết bao nhiêu người sẽ chia buồn, sẽ tốn kém. Còn một con người mà như thế tâm lượng, mình thấy ngay đến lúc chết rồi mà vẫn còn biết lo nghiệm cho người khác, không phải tốn kém gì nữa. Những người cộng sự như vậy mới là thật sự là những người cộng sự có tâm, chứ không phải là cứ bu lô bu la lên. Mới bệnh một chút thì ngài cũng biết, đâu cần thiết. Cái chuyện đau khổ của chúng sanh nó còn đau khổ hơn rất nhiều lần. Còn nếu mà nói về chúng sanh địa ngục thì chúng sanh địa ngục nó khổ đến đường nào, mà chung quanh ta thấy những người rất khổ, khổ nhiều lắm. Nó như hiện tại chúng ta thấy cái ngày mà đưa quân đi, những gọi là y bác sĩ mới toan mới ra trường ngon lành đi vào vùng chống dịch, à, lên xe thì rất là hào hởi, rất là xinh đẹp, nhưng mà đến nơi rồi thì bịt kín mít. Mấy tháng nay khổ sở cũng căng, cũng quen. Bởi hôm trước mà có thủ tướng mình, các vị coi, tôi ngồi đây giờ này vẫn còn mặc được chiếc áo tay cổ mà tôi vẫn còn thấy nóng này. Trong khi đó y bác sĩ hiện giờ phải nay này kín mít từ đầu đến cuối, ăn cũng mặc, ngủ cũng mặc. Tâm lượng lớn là mỗi ngày từng giây từng phút mình luôn luôn nghĩ đến chung quanh những người chung quanh mình, chứ không phải là nghĩ đến cái chuyện cải thiện đời sống của mình làm sao tốt hơn được một chút. Không được có một cái cuộc vui nào mà cảm thấy mình vui mà trong khi người khác người ta đang giúp giải gì mình. Tâm lượng quá ngoài. Mà hơn nữa, tâm lực của một người cầu thoát sanh tử thì có thời gian rảnh đâu để mà uống. Hình như là Bảo Chí Công, ngài Bảo Chí Công được nhà vua mời xem kịch, lý kịch trong cung đình. Chúng ta nghe hòa thượng nói nhiều lần việc này, Xem xong rồi nhà vua quay qua hỏi ngài rằng: ngài xem thấy có vui không, có hay không? Bà Tử nói không biết. Ủa tại sao ngồi ngồi đây mà ngài không biết? Ngài vua thích lạ quá, nói: ngày mai ngài cho diễn đàn. Ngày mai ông vua nghe cũng được mà, thôi ngày mai cho diễn đàn. Rồi ngài bảo đem một tên tử tù ra, bảo nó ngồi đội thao nước, giữ cái thao nước, nếu mà thao nước dâng một hạt ra ngoài thì sẽ bị chém đầu, sẽ y như án chém đầu. Còn nếu mà thao nước không đổ ở ngoài thì sẽ được tha tội chết. Thì cái lúc mà diễn kịch xong thì đến hỏi cái tên tử tù đó: nhà ngươi xem kịch có vui không, có hay không? Thì tên tử tù nói: con cứ tâm niệm giữ chặt, nhìn làm nhờ làm sao mà cho cái thao nước này nó không bắn đổ ra ngoài một giọt nào, mà chỉ bắn giọt không ạ, chỉ cần bắn ngôi nhà một giọt là sẽ y như tội. Một cái tử tù mong được thoát khỏi thì làm sao có tâm trạng đó mà nhìn kịch xem kịch. Thì ngài bảo với công mới nói với vua rằng: tâm của tôi cũng giống như vậy. Một người mà tâm cầu thoát ly sanh tử thì đâu có được dễ vui mà chảnh mạng như này. Lúc đó nhà vua nghĩ vậy. Cho nên hòa thượng nói: người tâm lượng nhỏ hẹp, đức khổ, đức đáng thương. Người mà tâm lượng nhỏ hẹp thì phiền não tập khí rất là nặng, nơi nơi phân biệt chấp trước, mỗi niệm đều nghĩ đến chính mình. Chính mình ở đây nha, là nói cái chính thôi. Nghĩ đến người của mình, việc của mình, hay trường của mình. Đấy. Nó mình ở phía sau đó nó nhiều thứ lắm, chứ không phải là, nhưng mà cái chính chỉ là mình. Đã là có ta là có mình rồi, là nó đã là phiền phức. Bao nhiêu phiền phức khởi lì ở phía sau. Thật ra cái chỗ này chỉ cần chú ý một chút, hay là người có tâm nhìn lại cái phim thôi, nhìn lại cái bức ảnh thôi là cũng biết được mình đang gì vậy. Tôi chỉ cần nhìn cái bức ảnh thôi, tôi ở đây chứ mà tôi nhìn các bức ảnh ở khác nơi là tôi đã biết rồi. Chứ đừng có nói để khoe với tôi cái tâm thế nào. Tôi nhìn bức ảnh, tôi nhìn một cái đoạn phim là tôi biết tâm lượng của mình. Đâu cần phải thần thông đâu, cái này không cần phải thần thông. Tâm lượng nhỏ hẹp thì nơi nơi là chấp trước, là phân biệt, nơi nơi đều là dính chặt vào cái của cái mình và cái của mình, làm sao mà khác đi, hoàn toàn không thể tương ứng được với cái tâm của Phật. Chúng ta nói tam bảo gia trì là sự gia trì của tam bảo, thì cái người như thế này thì làm sao mà có được cái sự gia trì của tam bảo hay gia trì của thánh thần. Và thường nói cho này là thường nói một cái câu kết: thế giới tây phương cực lạc trên kinh nói rất rõ ràng, chư thượng thiện nhân câu hội sư đều là bậc thượng thiện về ở một nơi, tâm lượng nhỏ hẹp, không thể dung chứa tha nhân, không thể dung chứa người khác, không chịu giúp đỡ người khác. Vậy thì bạn không phải là thiện nhân, có nghĩa là bạn không phải là người thiện. Vậy thì làm sao bạn làm sao có tư cách để về cõi thiện, cõi lành? Và tôi nói bạn có niệm Phật có tốt hơn, bạn niệm Phật có tốt hơn đi chăng nữa, thì cho dù Phật A Di Đà quan minh bạn đến, nhưng đại chúng chung quanh cũng sẽ không tiếp nhận bạn. Trước đây tôi có nói một vài nơi gắn đầu trà đó, tâm lượng mà ích kỷ, tự tư tự lợi. Mà A Di Đà có gước lộn đi chăng nữa, và A Di Đà có gước lộn về bên đó, thì đại chúng về bên đó cũng sẽ tẩy chay mình. Nó Phật ơi, cái tên này nó tham lắm, nó sẽ giành cung điện của con, nó sẽ giành ao dường thất bảo của con. Thật ra nói cho vui vậy thôi, chứ làm sao mà A Di Đà gước lộn. A Di Đà là tự tánh của mình, mà tự tánh của mình tương ứng được với Phật A Di Đà thì tự tánh A Di Đà mới hiện rồi. Làm sao mà đọc? Cho nên nói người tâm lượng nhỏ bé, nhỏ hẹp rất là khổ và rất đáng thương. Không phải đời này rất khổ rất đáng thương, mà đời sau cũng như là tương lai càng khổ càng đáng thương. Cho nên cái câu một bài thơ nói người thiệt thòi là phước, câu thứ hai mình cứ nhận phần thiệt thòi, mình cứ nhận phần lao nhọc hơn của người hơn người, thì đó là đang tích công bằng. Có ai mà thiệt thòi mà thế mà người ta không nhớ? Cả một đời thiệt thòi, cả một đời hy sinh phụ, thì đời đời người ta nhớ, người ta tạc tưởng. Tôi đến Nga Ba Đồng Lộc tôi mới thấy được, tôi nổi lên hết giờ tại gia này. Ngoài những cái nơi mà thờ cúng kỷ niệm ở bên trên đồi cao, một cái đồi cao rất là uy nghi hùng vĩ, xây một cái đền như là thờ những gì thờ, phải nói là rất là uy nghi, mà là uy nghi. Có phải là mình vẫn còn thiệt thòi mà mình lại sẽ là thiệt thòi? Ở dưới bài học thiệt thòi là cái những người mà trở nên nhà mãn nhất giác. Cho dù là tôi không có mặt nhưng mà tôi nhìn biết, tôi biết được. Chỉ qua nhìn qua một cái đoạn phim ngắn, một tấm hình đó, thì cái động thái đó tôi đã nhận ra. Cho nên chúng ta phải nên tự quán chiếu ngày ngày mình xét lại. Người học Phật phải có cái trí tuệ của Phật, cái sự dũng mãnh. Người học thánh hiền phải có cái năng lực của thánh hiền thì mới làm được thánh hiền. Chứ muốn học thánh hiền, muốn làm thánh hiền, học Phật muốn làm Phật, nhưng mà nhìn thấy nó eo ọt. Cái này chính là ngày ngày quán chiếu được, nhận ra được, không cần phải mình tự mình cải đổi, chính mình cải đổi cái vật này. Mà chúng ta nghĩ nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sinh đều cho thành Phật đạo.